Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé!
On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's going to make you sick.
Suốt bao lâu nay, mình vẫn hay nói một trong những nội dung chủ đạo trên kênh của mình là triết học. Nhưng mình đoán là không có quá nhiều người trong chúng ta thực sự hiểu hết được triết học hay là philosophy là gì, bao gồm cả chính mình nữa. Đây là mảng mà theo mình là hay và thú vị nhất trong tất cả những môn học mà mình đã từng biết đến, nhưng cũng khó hiểu và khó nói nhất. Càng đọc mình lại càng thấy nó hay và phức tạp, mà mình lại cảm thấy khá là đáng tiếc khi không nhiều người biết đến và được tiếp cận đến những kiến thức quan trọng và nền tảng như thế này. Vì vậy, để đưa một chủ đề mà luôn bị coi là khô khan và khó hiểu như triết tới các bạn trẻ, mình đã quyết định làm ra một series mang tên là Philosophy 101, tiếng Việt là Triết học 101 ấy. Series này được làm hoàn toàn dựa trên toàn bộ giáo trình về triết học của giáo sư Michael Sandel dạy tại Đại học Harvard. Bởi vì rõ ràng rồi, mình không bao giờ có thể đủ trình độ để tự đứng lên thỉnh giảng về vấn đề này được. Nhưng mà cách mà mình sẽ kể câu chuyện nó sẽ hơi khác một chút so với cách mà Harvard kể, để nó dễ nghe và dễ tiếp cận với các bạn hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Điều mà các bạn nhận ra và học được sau khi xem xong series này là cái gì thì mình không nói trước được. Nhưng mình đảm bảo là qua từng tập, các bạn sẽ dần nhận ra được tầm quan trọng của triết học lý luận và tư duy biện luận. Hãy luôn nhớ một câu hỏi là What's the right thing to do? Đâu là điều mà chúng ta nên làm? Ở mỗi một trường hợp, mỗi một ví dụ mà các bạn sẽ được tiếp cận trong từng tập của series này. Mình sẽ bắt đầu bằng một ví dụ nhé. Hãy tưởng tượng bạn đang là người lái tàu trên đường ray với vận tốc hiện tại là 100 km/h. Cuối đường ray đang có 5 công nhân đang làm việc. Bạn đang cố gắng phanh con tàu lại nhưng phanh bị hỏng và tàu không thể dừng được. Trong đầu bạn bỗng dưng bị bao trùm bởi cảm giác tuyệt vọng thì bỗng nhiên bạn nhận ra có một lối rẽ sang đường ray bên phải và ở cuối đường ray bên phải đó chỉ có một công nhân đang làm việc thôi và bạn hoàn toàn có khả năng xoay bánh tàu để rẽ phải. Vậy bây giờ, nếu mình hỏi các bạn có rẽ phải không, câu trả lời các bạn là gì và vì sao? Triết học yêu cầu chúng ta suy nghĩ và đối chiếu, do đó mình khuyên mỗi khi có câu hỏi trọng tâm được đưa ra, các bạn hãy bấm tạm dừng video hoặc là podcast, suy nghĩ và có đáp án cho riêng mình trước khi tiếp tục nhé. Đó cũng là nguyên tắc cơ bản của Active Recall, nếu các bạn có xem cái series về học tập của mình, để chúng ta có thể ghi nhớ được kiến thức một cách tốt nhất vào đầu. Tiếp tục nhé, ở trong lớp học, khi được hỏi câu hỏi ban nãy, đa số sinh viên chọn rẽ phải, và chỉ có một nhóm sinh viên nhỏ chọn đi thẳng mà thôi. Vậy tại sao vẫn có một nhóm người quyết định đi thẳng mà không rẽ phải? Giáo sư đưa ra một ví dụ khác. Ở ví dụ này, thay vì bạn là người lái tàu, thì bạn đang là người đứng trên vách núi nhìn xuống con tàu đang lao đến nhóm 5 người đang làm việc kia. Bạn muốn cứu vãn tình hình và nhận ra rằng là đứng bên cạnh bạn đang có một người đàn ông rất là to béo. Bạn có lựa chọn đó là đẩy người đàn ông đó xuống đường ray, dừng đoàn tàu lại và cứu được 5 người kia. Vậy trong tình huống này, vẫn là câu chuyện giết một người để cứu 5 người. Bạn có đẩy không? Mình đoán rằng khá nhiều người đang nghe podcast này cũng đồng tình với việc không làm gì cả. Và đúng như vậy, rất ít sinh viên lựa chọn việc đẩy người đàn ông to béo xuống. Các bạn có nhận ra sự đối nghịch trong lý luận của chính các bạn hay phần lớn các sinh viên ở đây không? Khi mà lúc nãy các bạn đều đồng thanh nói là tại sao chúng ta lại phải để 5 người phải chết khi chúng ta chỉ cần giết một người? Vậy tại sao các bạn lại không chịu đẩy người đàn ông to béo kia xuống chết để cứu lấy 5 người? Cái mà làm cho các bạn thay đổi ý kiến ở đây là gì? Các sinh viên đều đồng ý rằng đó là sự chủ động của bạn trong hai tình huống. Ở tình huống đầu tiên, bạn có rẽ phải hay không thì tay của bạn vẫn đang nằm trên vô lăng rồi. Bạn cũng đều đang giết người. Nhưng ở tình huống thứ hai, bạn có sự lựa chọn giữa việc chủ động giết người hoặc không. Để làm rõ ý kiến này hơn, giáo sư đã đưa ra một bài toán khác. Bạn bây giờ đang là một bác sĩ và có 6 bệnh nhân đang chờ bạn chữa trị. 5 người bị thương ở mức độ trung bình và tốn ít thời gian điều trị nhưng bắt buộc phải bị điều trị trong ngày. Một người bị thương nặng và phải điều trị ngay lập tức và mất cả ngày để điều trị và chăm sóc. Nếu bạn chữa người bị thương nặng kia thì 5 người sẽ chết và ngược lại. Vậy bạn chọn cứu 5 người hay cứu một người? Một lần nữa, phần lớn chúng ta sẽ chọn cứu 5 người với cùng một nguyên tắc ban nãy, đó là thà một người phải chết còn hơn 5 người. Vậy một tình huống khác đi. Bạn là một bác sĩ chuyên về cấy ghép tạng và 5 bệnh nhân đến với bạn, mỗi người cần cấy ghép ngay lập tức một bộ phận trên người, bao gồm là gan, tim, phổi, tụy, thận. Nhưng bạn nhận ra là ở phòng khám sức khỏe tổng quát bên cạnh có một anh chàng cao to khỏe mạnh đến khám sức khỏe định kỳ. Bạn có muốn giết anh chàng đó để cứu lấy 5 người đang cần cấy tạng không? Rõ ràng rồi, một lần nữa chúng ta sẽ nói không, đúng không? Từ những ví dụ nêu trên, chúng ta nhận ra rằng đó là ở trong một số trường hợp, chúng ta chọn giết một còn hơn giết 5, để hậu quả đó là 5 người được sống. Đó là khi chúng ta đặt tính đạo đức của việc giết người lên hệ quả của hành động giết người. Đó là sau khi chúng ta giết một thì chúng ta vẫn còn 5 người sống, và đó là một hành động đúng đắn. Nhưng ở mặt khác, ở những trường hợp nhất định khác, chúng ta lại không chủ động giết người để cứu 5 người được. Đó là khi chúng ta xét tính đạo đức của việc giết người ở bản chất của việc giết người. Giết người nó đã sai từ mặt bản chất rồi. Và đây cũng chính là hai trường phái triết học đạo đức. Thứ nhất đó là consequentialism, là khi chúng ta đánh giá tính đạo đức của một hành động ở kết quả hay là hậu quả của hành động đó. Và thứ hai đó là categorical, là khi đánh giá tính đạo đức của một hành động ở chính bản chất của hành động đó. Bây giờ, hãy đi sâu hơn về một nhánh của consequentialism. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một học thuyết nổi tiếng nhất của trường phái đánh giá đạo đức dựa trên kết quả của hành động này. Đó là học thuyết utilitarianism, dịch tạm là thuyết vị lợi, được đặt nền móng bởi Jeremy Bentham. Bentham cho rằng là the right thing to do is to maximize the utility. Đó là một hành động được cho là đúng đắn và có thể chấp nhận về mặt đạo đức là khi nó có thể mang lại nhiều điều tốt, nhiều lợi ích cho nhiều người cùng hưởng. Utility ở đây là sự cân bằng giữa được và mất, giữa sự hạnh phúc và đau khổ. Và hành động nào mà nó tăng cái tính utility của toàn xã hội lên thì đó là điều mà chúng ta nên làm. Hãy thử lấy một cái ví dụ nhé, là một vụ án đã tốn rất nhiều giấy mực trong quá khứ, và hãy đặt vị trí của các bạn và hội đồng xét xử để xem các bạn sẽ làm gì. Đây là một câu chuyện có thật. Một thuyền buồm đang đi trên biển thì gặp sóng dữ. Trên thuyền có 4 người đàn ông: Dudley là thuyền trưởng, Stephens là thuyền phó, Brooks là thủy thủ và Richard Parker là bồi tàu. Parker là một cậu bé 17 tuổi mồ côi, không bố mẹ, không gia đình. Và đây là chuyến du hành trên biển đầu tiên của cậu. Cậu bé nghĩ rằng là sau chuyến đi, cậu bé sẽ cứng cỏi và đàn ông hơn. Tuy nhiên, con thuyền ngoài biển khơi đã gặp sóng dữ, bị lật, và may mắn là cả 4 người đàn ông đều thoát được lên một chiếc xuồng cứu sinh nhỏ. Và đồ ăn duy nhất của họ có trên xuồng đó là 2 hộp rau củ cải đóng hộp và không có nước ngọt. Trong 3 ngày đầu tiên, họ không ăn gì cả. Đến ngày thứ 4, họ mở hộp rau đầu tiên và ăn hết. Đến ngày thứ 5, họ bắt được một con rùa biển và ăn nó từ từ cùng với hộp rau còn lại, cho đến ngày thứ 8 họ không còn gì để ăn hết. Cậu bé bồi tàu đã không nghe lời các thủy thủ căn dặn, đã quá khát và phải uống nước biển để chống khát, và sau đó bị ốm ngay lập tức. Tới ngày thứ 8, cậu bé đã ốm rất nặng và nằm vất vưởng ở cuối xuồng cứu sinh để chờ chết. Ngày thứ 19, thuyền trưởng Dudley đã gợi ý là họ nên bốc thăm để xem ai nên chết để cứu nhóm người còn lại. Thủy thủ Brooks từ chối vì ông không thích cái trò bốc thăm để xem ai phải chết này, và mọi người quyết định thôi, không bốc thăm nữa. Tới ngày thứ 20, vẫn không thấy bóng dáng của thuyền cứu hộ đâu. Thuyền trưởng Dudley đã thuyết phục thủy thủ Brooks và thuyền phó Stephens rằng tất cả bọn họ nên giết cậu bé Parker. Dudley đọc lời cầu nguyện và sau đó dùng con dao nhíp để cắm vào cổ Parker. Trong 3 ngày sau đó, 3 người đàn ông đã ăn xác và uống máu cậu bé để cầm cự qua ngày. Và rồi, họ được tìm thấy và cứu sống vào ngày thứ 24. Sau đó, Dudley đã viết trong cuốn nhật ký của riêng mình rằng khi chúng tôi đang ăn sáng vào ngày 24, thì một con tàu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhóm 3 người đàn ông này bị bắt và phải hầu tòa. Họ đã lý luận với quan tòa rằng họ chỉ làm điều này trong cơn bĩ cực và không còn cách nào khác. Họ cần phải giết và ăn thịt một người để 3 người có cơ hội sống tiếp. Nếu mà trong trường hợp không có tàu cứu hộ xuất hiện, họ sẽ phải tiếp tục giết người yếu nhất trong 3 người còn lại để 2 người tiếp tục sống tiếp. Bên khởi tố thì nói giết người vẫn là giết người, ăn thịt người vẫn là ăn thịt người, và nó đã sai từ mặt bản chất rồi. Hãy tưởng tượng trong tình huống này, nếu bạn là thẩm phán, bạn có nghĩ hành động của 3 người đàn ông này là vô tội hay là có tội? Là được chấp nhận về mặt đạo đức hay không? Ở trong lớp học, chỉ có 20% sinh viên cho rằng đây là hành động chấp nhận được về mặt đạo đức và 3 người đàn ông này vô tội. Phần lớn sinh viên nghiêng về phương án cho rằng đây là hành động trái đạo đức và đáng kết tội. Tuy nhiên, trong số 80% sinh viên này thì rất nhiều người lại cho rằng nếu có sự xuất hiện của sự đồng thuận, ví dụ cậu bé kia đồng thuận vì ý kiến rằng họ sẽ giết cậu bé và ăn thịt, thì nhóm 3 người đàn ông này lại trở thành vô tội. Nhưng nếu không có sự đồng thuận và 3 người chỉ ngấm ngầm giao kèo với nhau để giết cậu bé kia để ăn thịt, thì việc làm này vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng ngược lại, có nhiều sinh viên vẫn cho rằng là kể cả có sự đồng thuận đi chăng nữa thì giết người vẫn là giết người, việc ăn thịt người vẫn không thể chấp nhận được, nó vẫn là sai đạo đức. Nói tới đây, chúng ta hãy quay lại một chút với triết học của Bentham. Khi mà ông cho rằng điều đúng đắn nhất mà chúng ta nên làm đó là tối đa hóa cái utility của xã hội. Ở case này, ba người đàn ông đều có vợ con ở nhà, còn cậu bé thì đã mất cả bố lẫn mẹ. Vậy nếu chúng ta nhìn tổng thể theo thuyết utilitarianism của Bentham thì rõ ràng là mất cậu bé vẫn là phương án tốt hơn. Và thực chất, ở thời điểm đó, dân chúng đã ủng hộ thuyền trưởng và thủy thủ. Tít báo cũng lý luận rằng nếu ba người đàn ông mà không nghĩ về việc quay trở về với vợ với con thì họ đã không ăn thịt người. Vậy tổng hợp lại, nếu chúng ta theo tư tưởng của Bentham, chúng ta sẽ cho rằng hành động của ba người đàn ông này là hợp lý và không đáng bị kết tội. Và tổng hợp lại sẽ có ba luồng ý kiến phản đối cái tư tưởng này của Bentham. Luồng ý kiến đầu tiên, rất thẳng thắn, họ theo học thuyết categorical, nghĩa là bản chất của hành động đã trái đạo đức thì không còn lý luận nào có thể thay đổi được. Giết người là giết người, kể cả có sự đồng thuận của người bị hại hoặc quyết định giết người này làm tăng hạnh phúc tổng thể của xã hội đi nữa thì vẫn sai. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao bản chất của việc giết người nó lại trái đạo đức đến vậy? Có phải chăng là mỗi con người chúng ta đều có những quyền cơ bản mà không thể được tước khỏi được không? Luồng quan điểm thứ hai phản đối cho rằng nếu có sự xuất hiện của bốc thăm dân chủ thì việc cậu bé phải chết là không sai về đạo đức. Nhưng nó cũng dấy lên một câu hỏi, đó là vậy có phải khi chúng ta đồng thuận tham gia vào một trò chơi may rủi nhưng công bằng nào đó thì nó có thể khiến cho việc giết người trở thành đúng đắn không? Nhóm người phản đối thứ ba cho rằng chỉ khi cậu bé đồng thuận, đồng ý hay là chấp thuận với phương án giết một người để cứu ba người thì hành động này mới được coi là hợp lý. Thì câu hỏi cũng bị đặt ra ở đây là tại sao chỉ với hai chữ đồng ý có thể khiến cho cả việc giết người trở thành được chấp thuận và không bị trái đạo đức? Tới đây, chúng ta có thể nhận ra rằng có những việc đời thường xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày tưởng chừng như đơn giản, nhưng với mỗi người họ lại có cách nhìn khác hẳn nhau và chưa chắc đã có cách nhìn nào là đúng hoàn toàn. Trong series này, chúng ta sẽ đi qua những tranh cãi về chính trị và pháp lý, nhưng dấy lên câu hỏi về triết học lý luận đạo đức, như là sự công bằng trong xã hội, free speech và hate speech, nghĩa là sự khác nhau giữa tự do ngôn luận và những phát ngôn mang tính công kích, sỉ nhục người khác. Rồi chủ đề về tình yêu đồng giới, hay là khía cạnh đạo đức của việc ăn thịt người như mình đã đề cập trong tập đầu tiên này. Đó là cái thú vị của triết học, bởi nó sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm lại những vấn đề mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đã hiểu nó quá rõ. Triết học không dạy cho chúng ta những cái kiến thức mới, mà nó mở ra cho chúng ta những góc nhìn mới về những vấn đề đã quá quen thuộc. Một điều có thể gọi là rủi ro khi chúng ta biết về triết học, đó là một khi những gì quen thuộc với các bạn bỗng trở nên kỳ lạ, các bạn sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Một câu nói trong khóa học này khiến mình rất là hài lòng, đó là self-knowledge is like lost innocence. However unsettling you find it, it can never be unthought or unknown. Nghĩa là việc mà chúng ta tự dạy cho mình những góc nhìn mới về cuộc sống chính là khi mà chúng ta đã mất đi sự ngây thơ vốn có ban đầu, và bạn sẽ không bao giờ suy nghĩ đơn giản được nữa và sẽ luôn luôn nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và phức tạp. Mặc dù điều đó nghe thì có vẻ thú vị với nhiều bạn, nhưng một hệ quả khác khi chúng ta học về triết học đó là bạn có khả năng sẽ bị overthinking. Chúng ta sẽ suy nghĩ quá nhiều và không bao giờ biết được đâu là câu trả lời đúng. Bạn nói bạn sẽ chủ động rẽ phải để giết một người còn hơn để xe tự chạy vào để giết chết 5 người kia, đúng không? Nhưng nếu người ở đường dây bên phải đó lại chính là mẹ của bạn đang làm việc thì sao? Bạn có thay đổi quyết định là bạn sẽ giết 5 người xa lạ để đổi lấy người mẹ của mình không? Nếu ban nãy các bạn đồng ý với chủ nghĩa vị lợi utilitarianism, là các bạn quan tâm đến cái phúc lợi chung của xã hội, thì giờ các bạn thấy nó còn thuyết phục nữa không khi các bạn sẵn sàng giết 5 người thay vì mẹ mình? Nhìn ra những ví dụ của thời hiện đại ngày nay, nếu các bạn mua một chiếc ô tô tự lái Tesla và trong tình huống hiểm nguy, ô tô phải đứng giữa lựa chọn đó là tối đa hóa khả năng sống sót của chủ nhân nó hay là chính bạn ấy, nhưng sẽ phải đâm vào một nhóm người đi đường, hoặc là tránh nhóm người đi đường đó nhưng xe sẽ bị lật rất nhiều vòng và khả năng là bạn sẽ phải chết, thì thuật toán của chiếc ô tô sẽ hành động như thế nào đây? Người viết ra những thuật toán AI cho ô tô đó có phải chịu trách nhiệm hay không? Bạn có lý do để đưa ra lựa chọn cho riêng bạn. Mình cũng vậy. Mỗi câu trả lời, mỗi hướng đi đều có hai mặt của nó cả. Triết học có thể biến chúng ta thành những công dân tốt cho xã hội khi chúng ta luôn cố gắng hiểu tiền đề của một quyết sách và hậu quả của nó. Chúng ta biết nghĩ nhiều hơn và sâu hơn. Và hãy thử xem bộ óc của chúng ta có thể suy luận tới đâu và vì sao những người khác lại nghĩ khác về chúng ta ở những tập tiếp theo của series Triết học 101 này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi mình. Và hẹn gặp lại. Bye bye.